Đế Bá, chương 930, Tảng Đá của Ngoan Thế Tiên Đế, 1, Góc Truyện Audio.com. Cuối cùng người đấu giá gõ búa quyết định Lý Thất Dạ bỏ 200 tiên đế tinh bích mua con dược đạo kê. Các người mua câm nín, có người cho rằng Lý Thất Dạ bị điên, có người bảo hắn là kẻ phá của nhất đời. Bạch Ông run giọng hỏi Lý Thất Dạ, đại thiếu gia cái, này, đáng giá không? Lý Thất Dạ cười cười, không ai biết bí mật trong đó. Người khác cho rằng Lý Thất Dạ là phá cục, còn hắn thì cho rằng đáng giá. Tiếp theo đấu giá vài món báu vật nhưng không ai điên cuồng kêu giá hù chết người giống Lý Thất Dạ. Tiễn Vô Song có ra giá mua 2 báu vật, Lý Thất Dạ không kêu giá nữa, tuy mấy báu vật này không tệ nhưng không đáng để hắn ra tay. Người đấu giá lớn tiếng tuyên bố, món cuối cùng ta xin trân trọng giới thiệu, đây là tảng đá Ngoan Thế Tiên Đế để lại. Nghe người đấu giá nói, có người mua lớn tiếng hỏi. Chẳng phải Thạch Nhân Phường đặt tảng đá kia ở cuối cùng mới đấu giá sao? Người đấu giá trả lời, vị khách quý này, ngại quá thay đổi đột ngột, vật tiếp theo mới là vật phẩm đấu giá nặng ký cuối cùng. Tảng đá kia chỉ có thể làm vật phẩm đấu giá thứ hai. Các người mua nhìn nhau, trước đó nhiều khách quý có danh sách đấu giá của Thạch Nhân Phường, bây giờ đột nhiên đổi danh mục. Chuyện này rất hiếm thấy, trừ phi vật cuối cùng có lai lịch kinh khủng hơn. Thấy không ai nói gì nữa, người đấu giá ho khan. Tảng đá kia là thứ Ngoan Thế Tiên Đế để lại, trong các vị có nhiều người xuất thân từ Thạch nhân tộc, chắc không cần ta giới thiệu nhiều về Ngoan Thế Tiên Đế. Nghe thế các người mua giật mình, thứ Ngoan Thế Tiên Đế để lại. Ngoan Thế Tiên Đế được gọi là tiên đế thứ nhất của Thạch nhân tộc, đến từ thời đại Hoang Mãng, có thể nói là một trong những tiên đế cổ xưa nhất. Lai lịch Ngoan Thế Tiên Đế còn nhiều tranh luận, đời sau nhiều người cho rằng Ngoan Thế Tiên Đế xuất thân từ Thạch nhân tộc. Người có quan điểm đó cho rằng Ngoan Thế Tiên Đế từng nói mình là một tảng đá cứng, nên đa số người đời sau nghĩ Ngoan Thế Tiên Đế cảm ứng thiên địa rồi mới có sự sống. Nhưng khá nhiều người phản bác quan điểm này, vì lai lịch của Ngoan Thế Tiên Đế không rõ ràng, không ai biết. Ngoan Thế Tiên Đế có lai lịch bí ẩn trong các tiên đế, mọi người chỉ biết gã do tảng đá biến thành, cụ thể từ đâu tới, theo sư môn gì thì không rõ. Có một điều không thể phủ nhận là từ trăm ngàn vạn năm nay Thạch nhân tộc xem Ngoan Thế Tiên Đế là vị tiên đế thứ nhất của mình. Lúc Ngoan Thế Tiên Đế còn ở Trần Gian Cung không phủ nhận mình là Thạch nhân tộc. Ngoan Thế Tiên Đế là vị tiên đế thứ nhất của Thạch nhân tộc, cũng nằm trong các tiên đế xưa nhất, cũng thuộc nhóm tiên đế số ít không để lại đạo thống. Trong thời đại Ngoan Thế Tiên Đế bỗng có một ngày gã biến mất, không ai biết xảy ra chuyện gì. Ngoan Thế Tiên Đế không để lại đạo thống gì. Người đấu giá nói, mọi người đều biết tuy Ngoan Thế Tiên Đế không để lại đạo thống nhưng bản thân có để lại một tảng đá. Truyền thuyết cho rằng Ngoan Thế Tiên Đế để đạo thống trong tảng đá đó, còn về có một hay nhiều tảng đá thì chúng ta là người đời sau, không rõ. Nhưng Thạch Nhân Phường bảo đảm tảng đá này chính là thứ Ngoan Thế Tiên Đế để lại. Tảng đá được nâng lên, trên khay đặt tảng đá cực kỳ bình thường. Nếu không phải tảng đá xuất hiện tại đây, mọi người sẽ nghĩ đây là hòn đá nhặt ở ven đường. Có người mua, Góc Truyện Audio.com, hỏi, làm sao chắc chắn tảng đá này là thứ Ngoan Thế Tiên Đế để lại? Người mua chất vấn là bình thường, tảng đá này không có gì khác lạ, nếu nơi đây không phải Thạch Nhân Phường thì người mua sẽ cho rằng đây là hòn đá nhặt ở ven đường. Người phụ trách Thạch Nhân Phường không nói nhiều, đi lên đè tảng đá. Ngón tay gã như xuyên thấu qua hòn đá, vù 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 vù, tảng đá bỗng tỏa sáng rực rỡ, từng lũ đế uy bộc phát. Tảng đá bình thường trông như biển cả mênh mông, người phụ trách Thạch Nhân Phường rút tay về, ánh sáng biến mất. Tảng đá vẫn giữ vẻ ngoài bình thường, các người mua hút ngụm khí lạnh, khi uy lực tiên đế bộc phát thì bọn họ biết ngay tảng đá chắc chắn là thứ tiên đế để lại. Có người mua sốt ruột hỏi, không biết tảng đá kia giá khởi điểm là bao nhiêu, người mua có thực lực đều chuẩn bị tâm lý, báu vật như thế chắc chắn có cái giá hù chết người. Đây là lý do tại sao lão tổ đại giáo tới Thạch Nhân Phường, bọn họ đến vì báu vật này. Vật phẩm đấu giá là đấu giá giao dịch, người đấu giá trả lời. Chủ nhân của vật phẩm không cần tinh bích, miễn có kim tán hay thần dược trị thương là được. Chủ bán có mặt tại đây, nếu các vị khách quý có kim sang thánh dược gì cứ lấy ra đi, miễn chủ bán cần thì tảng đá thuộc về các người. Các người mua hút ngụm khí lạnh, lấy một thứ tiên đế để lại đổi đi kim tán chữa thương, đó là vết thương nghiêm trọng cỡ nào. Có một số vết thương không đơn giản là bị thương xác thịt, có vài vết thương để lại vĩnh viễn hoặc không chữa lành được, thương tổn như thế cần có thánh phẩm trị thương siêu nghịch thiên mới chữa lành nổi. Một số vết thương mãi mãi không thể chữa hết, nhưng kiểu lấy báu vật đổi thuốc làm dược sư phấn chấn tinh thần, vì đây là sở trường của dược sư. Một vị dược sư đứng dậy báo ra thứ mình có, ta luyện bách thương tán, đây là bí phương riêng của ta. trong phòng riêng phát ra thanh âm. Bách Thương Tán phẩm cấp quá thấp, phòng riêng tối thui không thấy ai ở bên trong, chắc chắn là chủ bán. Người đó ngắt lời dược sư, y rất cần kim tán trị thương. Một vị thạch hoàng đứng lên, tông môn của ta có một gốc linh xà huyết thương thảo, dược linh cỡ trăm vạn năm, có thể chữa vết thương cho đại hiền. Chủ bán ngắt lời, ta từng ăn một gốc linh xà huyết thương thảo dược linh 300 vạn năm, vô hiệu. Phối phương nói, vị kế tiếp, hoàng phủ hào xuất thân hoàng phủ thế gia lên tiếng, nhà ta có một bình nhỏ đoạn hồn kinh tiên tán, số lượng không nhiều nhưng có thể đắp một lần. Có dược sư nghe tên đoạn hồn kinh tiên tán thì rung động nói. Đoạn hồn kinh tiên tán là kim tán vô thượng của dược quốc. Đoạn hồn kinh tiên tán rất nổi tiếng trong thạch dược giới, là kim tán vô thượng của dược quốc người bình thường không có được. Nếu không phải hoàng phủ thế gia liên nhân mấy đời với dược quốc thì đừng mơ có. Kim tán vô thượng của dược quốc, chủ bán trầm ngâm nói. Hiệu quả không tệ, nhưng một bình không được, nếu ngươi có một chum thì ta sẽ đổi với ngươi. Mọi người hút ngụm khí lạnh. Hiển nhiên chủ bán đã sử dụng đoạn hồn kinh tiên tán, người dùng được thứ này chắc chắn có lai lịch hù chết người, vết thương kinh khủng cỡ nào. Hoàng phủ hào ủ rũ ngồi xuống, không bao giờ gã có một chum nổi. Hoàng phủ thế gia khó khăn lắm mới được một bình, trừ phi là đại nhân vật. Góc truyện audio.com, hoàng thất dược quốc nếu không ai lấy được cả chung. Ta có một hộp thánh bích trị thương thủy, ta có một gốc tố thể quỷ hồn hoa, cách chương.